tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này gần đây, chúng ta học về những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào một người nữ vô danh khác trong thời Tân Ước. Bà được nhắc đến trong Phúc Âm Mác và Phúc Âm Luca dưới danh hiệu Đàn Bà Quá Dân Của. Phúc Âm Mác ghi như sau: Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn 1 phần 4 xu. Ngài bèn gọi môn đồ mà phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Trích Phúc Âm Mác chương 12, câu 41 đến 44. Thưa quý vị, tác giả Herbert Lockyer nói về quả phụ vô danh này như sau: Trong số người nữ vô danh trong Kinh Thánh, đây là một quả phụ đặc biệt. Bà nghèo, nhưng bà dâng hiến cho nhà Chúa một cách hy sinh. Tiếc là chúng ta không được biết tên của bà hay nguồn gốc gia đình bà. Đọc về người nữ này và điều Chúa Giêsu nói về bà, chúng ta thật cảm động. Khi nhìn thấy sự dâng hiến hy sinh của quả phụ này, Chúa Giêsu khen và nói cho mọi người có mặt tại đền thờ hôm đó biết về việc làm cao đẹp của bà. Nhờ đó, câu chuyện về bà được ghi vào thánh sử và hôm nay chúng ta được học về bà. Mời quý vị cùng nhìn lại câu chuyện này theo Phúc Âm Mác, bản Kinh Thánh hiệu đính. Kinh Thánh ghi: Đức Chúa Giêsu ngồi đối diện với thùng lạc hiến và quan sát dân chúng khi họ bỏ tiền vào thùng. Nhiều người giàu bỏ vào rất nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào thùng 2 đồng tiền nhỏ, trị giá 1 phần 4 xu. Ngài gọi các môn đồ đến và bảo: Thật, ta bảo các con, bà quá nghèo này đã bỏ tiền vào thùng lạc hiến nhiều hơn tất cả những người khác. Vì những người khác lấy tiền bạc dư thừa mà dâng, còn bà quá này rất nghèo túng, nhưng đã dâng hết những gì mình có, là tất cả những gì để nuôi sống mình. Thưa quý vị, về khung cảnh và thời gian của câu chuyện, thì đây là lúc Chúa Giêsu ở tại đền thờ Jerusalem quan sát con dân Chúa dâng hiến. Ngày trước đó, Chúa vào thành Jerusalem. Khi đến đền thờ, thấy có người bán chim bồ câu và để bàn đổi tiền. Chúa liền đuổi họ ra, rồi Ngài ở lại giảng dạy nhiều điều cho dân chúng. Ngày hôm sau, có mấy người Pha-ri-si và thầy thông giáo đến chất vấn Chúa về luật pháp Môi-se. Họ hỏi Ngài lấy quyền phép nào mà dẹp sạch đền thờ và chữa bệnh cho nhiều người. Họ cũng hỏi Chúa là họ có nên nộp thuế cho Caesar, hoàng đế La Mã hay không. Sau đó, Chúa Giê-xu ngồi trong đền thờ, quan sát những người đến thờ phượng và dâng hiến cho đền thờ. Mỗi khi lên đền thờ Jerusalem để thờ phượng, con dân Chúa thường đem tiền dâng hiến để lo cho đền thờ và cho nhu cầu của các thầy tế lễ. Lúc đó sắp đến lễ vượt qua, người Do Thái từ khắp nơi về Jerusalem và lên đền thờ để thờ phượng. Phần ngoài cùng của đền thờ là nơi dành cho dân ngoại, rồi đến hành lang là nơi dành cho phụ nữ. Bên trong hành lang dành cho các ông, rồi đến nơi thánh là nơi chỉ các thầy tế lễ được vào. Và phía trong cùng của đền thờ là nơi chí thánh, chỉ thầy tế lễ thượng phẩm mỗi năm được vào một lần để thay mặt dân chúng dâng tế lễ chuộc tội lên cho Đức Chúa Trời. Quá phụ được nhắc đến ở đây vì là phụ nữ nên chỉ được vào hành lang của đền thờ. Dọc theo hành lang có những thùng để trên bàn hay gắn trên tường để dân chúng dâng hiến. Những thùng này có hình dạng giống như cái tù và hoặc cái loa kèn bằng kim loại, dài và hẹp, để người ta bỏ tiền vào dâng cho đền thờ và để cho người gian không thể thò tay vào để lấy tiền ra. Khi dâng hiến, những người giàu, người Pha-ri-si và thầy thông giáo thường dâng một cách phô trương. Họ bỏ những đồng tiền vào thùng, kêu loáng xoáng cho người chung quanh nghe và nhìn thấy. Trong đám đông hôm đó, một quá phụ nghèo ngần ngại âm thầm bước lại thùng dâng hiến và bỏ vào 2 đồng xu, là đồng tiền có giá trị thấp nhất được sử dụng lúc đó. Tác giả Phúc Âm nêu lên 2 hình ảnh tương phản để mô tả sự dâng hiến trong đền thờ hôm đó. Dưới mắt con người, số dâng của những người giàu thật là giá trị. Còn số dâng hiến của quá phụ nghèo này chẳng có một giá trị nào và cũng chẳng xứng đáng để so sánh với ai. Trong đám đông đó không ai để ý đến bà, và có lẽ bà cũng không muốn ai nhìn thấy sự dâng hiến của bà vì bà dâng quá ít. Sau khi bỏ vào 2 đồng xu và hộp tiền dâng, bà quá vội vàng đi ra, nghĩ rằng ngoài bà ra không ai biết bà dâng bao nhiêu và cũng không ai biết bà đã dâng cho Chúa hết những gì bà có. Khi nhắc đến 2 đồng xu bà quá dâng cho Chúa, chúng ta dễ nghĩ rằng số tiền bà dâng cho Chúa quá nhỏ, quá ít. Nhưng đối với bà và chỉ một mình bà biết, đó là số tiền rất lớn, vì đó là tất cả những gì bà có để sinh sống. Nếu những người giàu có mặt tại đền thờ hôm đó cũng dâng hiến một cách hy sinh như quá phụ vô danh này, thì trong tuần thánh đó, đền thờ đã nhận được số tiền dâng hiến rất lớn. Ngày xưa, người phụ nữ Do Thái tùy thuộc chồng về mọi phương diện, nhất là về mặt vật chất. Vì thế, khi chồng chết, nếu có con cái chăm sóc thì không đến nỗi nào. Nhưng nếu không có con, hoặc con đã lớn và dời đi nơi khác, không sống chung với gia đình nữa, những quá phụ nghèo thật tội nghiệp vì không nơi nương tựa. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, hãy kính những người đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 5 câu 3 và 4. Sứ đồ Gia Cơ cũng khuyên, sự tin đạo thanh sạch, không vết trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta là thăm viếng kẻ mồ côi, người quá bụa trong cơn khốn khó của họ và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian. Gia Cơ đoạn 1, câu 27. Trong đám đông tại đền thờ hôm đó là phụ nữ, lại là một phụ nữ nghèo, chồng đã chết. Cách phục sức của người nữ vô danh này hẳn là đơn giản, tầm thường, không thể nào ví sánh với những chiếc áo choàng dài, tua rộng, nhiều màu sắc của các thầy thông giáo và người Pharisee. Vì thế, bà đi một mình giữa đám đông, không ai quan tâm hay để ý đến. Có lẽ bà cũng không muốn ai để ý đến mình. Bà chỉ muốn vào đền thờ để dâng lên cho Chúa những gì bà đã định và mong ước được dâng cho Ngài. Sau khi dâng, bà vội vàng ra về, âm thầm như khi bà bước vào đền thờ. Nhưng bà quá không biết rằng có một người đã nhìn thấy và biết tất cả. Đó là Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời. Là Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri. Chúa biết tất cả về quá phụ vô danh này. Ngài biết bà là ai, bà đã dâng hiến bao nhiêu, số dâng hiến đó giá trị như thế nào, vì bà đã tận hiến cho nhà Chúa. Kinh Thánh không ghi là Chúa Giê-xu có nói chuyện với bà hay không, và có cảm ơn bà đã dâng hiến hy sinh như thế hay không. Quá phụ vô danh này không ngờ rằng Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, có mặt trong đền thờ hôm đó. Cũng không biết là Ngài đã biết rõ tất cả về bà, biết bà sống như thế nào, tấm lòng bà đối với Đức Chúa Trời ra sao. Chúa nhìn thấy bà thờ phượng Đức Chúa Trời bằng sự dâng hiến như thế nào, và Ngài đã khen bà trước mặt các môn đồ của Ngài. Một tác giả nọ viết, sự dâng hiến hy sinh của quá phụ vô danh hôm đó có lẽ đã đem lại niềm vui và niềm an ủi trong lòng Chúa Giê-xu. Vì Chúa biết điều gì đang chờ đợi Ngài. Chúa biết vì tội lỗi của nhân loại, Ngài sẽ phải chấp nhận khổ nạn, nhục nhã và sẽ dâng mạng sống Ngài trên thập tự giá tại đồi Gô-gô-tha. Kinh Thánh ghi tiếp, Ngài bèn gọi môn đồ mà phán rằng, ta nói cùng các ngươi, bà quá này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào, vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, còn bà này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Câu Chúa Giê-xu nói là lời khen về sự dâng hiến của bà quá, nhưng cũng là lời khiển trách sự dâng hiến của những người giàu có hôm đó. Lời khen của Chúa Giê-xu đã khiến bà quá vô danh được ghi vào thánh sử và trở thành bất tử. Đối với Chúa, điều quan trọng không phải là chúng ta dâng cho Chúa bao nhiêu, nhưng là chúng ta dâng như thế nào, với động cơ nào. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, mỗi khi dâng hiến điều gì cho Chúa, sẽ noi gương quá phụ vô danh này. Dâng vì kính yêu Chúa và dâng một cách hy sinh với cả tấm lòng, để sự dâng hiến của chúng ta xứng đáng với những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Giờ Phụ Nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.